Nội dung thứ hai, Hà Nội vùng đứng lên, là bản hùng ca bất tử của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm khói lửa, chiến đấu kiên cường, bảo vệ thủ đô. Với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Hà Nội dầm dập chuẩn bị kháng chiến. Các liên khu phố và khu phố đều thành lập các đội làm công tác cứu thương, tiếp tế, phá hoại, tình báo, giao thông, tản cư, địch vận, trừ gian, các tổ sản xuất và sửa chữa vũ khí, quân cụ. Các đơn vị tự vệ có sự giúp sức của thanh niên các địa phương đã bí mật đào đắp công sự chiến đấu, đào giao thông hào, tạo vật chướng ngại, hình thành các chiến lũy ở các cửa ô và trên đường phố để ngăn cản cơ giới địch. Đục lỗ bắn, đục tường thông nhà ở các dãy phố để cơ động chiến đấu. Nhiều gia đình Hà Nội đã ủng hộ toàn bộ tiện nghi quý trong nhà như sập cụ, tủ chè, trường kỷ, thậm chí cả vật dụng, đồ thờ của gia đình, dòng họ để xây dựng chiến lũy. Tối 19 tháng 12 năm 1946, công nhân nhà máy điện Yên Phụ đặt mìn, phá hủy các máy, gây mất điện để làm hiệu lệnh cho pháo đài láng, nổ súng mở màn cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông Nguyễn Quý, thành viên tổ phá nhà máy điện Yên Phụ tối 19 tháng 12 năm 1946 kể lại. 19 giờ, chúng tôi lọt qua cổng phụ nhà máy, sau đó vào nhà phát điện. Tôi và anh Dung lên tầng 3, nơi đặt 4 tuốc bin lớn. Anh Dung đổ 2 chai axit vào 2 tuốc bin dự phòng, rồi ra cửa gác. Anh Thăng ở buồng đặt bảng điện, theo dõi đồng hồ đo điện, hạ bớt vôn kế, giải dây điện. Tôi nhồi 2 bánh thuốc nổ đã cắm kíp nổ vào máy kích thích, cho 2 máy tuốc bin đang hoạt động, rồi gắn kíp mìn vào. Khi loa phát thanh của thành phố vang lên, đây là đài tiếng nói Việt Nam, tôi làm ám hiệu cho anh Thăng cắt cầu dao, đồng thời chập đầu điện của mìn. Mìn nổ, điện tắt, thành phố chìm trong bóng tối. Sau khi đèn điện Hà Nội phụt tắt, Đại Bác từ pháo đài láng nổ súng phát hiệu lệnh tấn công. Ông Đỗ Văn Đa, chiến sĩ ở pháo đài láng tối 19 tháng 12 năm 1946 kể lại. Khoảng 20 giờ, đèn điện trong thành phố vụt tắt, pháo hiệu được bắn lên. Trung đội trưởng hô, bắn! 6 viên đạn từ 2 khẩu pháo nã vào nội thành. Lúc này, trận địa pháo từ nhiều hướng cùng quân dân trong thành đồng loạt nổ súng. Đứng từ trận địa pháo, nhìn vào thành phố chỉ thấy đỏ rực một góc trời. Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều. Quân và dân thủ đô đã viết nên bản hùng ca bất tử. Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ầm ầm rung, sông Hồng reo. Trong 60 ngày đêm khói lửa giam chân địch trong lòng thành phố, hình ảnh những chiến sĩ quyết tử giữa làn đạn, những đóa hoa kiên cường trên chiến lũy, những vệ út dũng cảm năm xưa mãi là niềm tự hào, khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc và thủ đô anh hùng. Tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của Trung đội trưởng Trần Thành, tức Nguyễn Văn Thiềng, tiểu đoàn 77 trong trận chiến đấu bảo vệ Bộ Tổng Tham mưu, nay là số nhà 18, phố Nguyễn Du, Hà Nội. Đại tá Lê Ngọc Tấn, nguyên chính trị viên Đại đội 3, tiểu đoàn 77, vệ quốc đoàn, có viết trong tác phẩm Trần Thành, người anh hùng đầu tiên của tiểu đoàn 77 như sau. Chứng kiến sự hy sinh của hai chiến sĩ, chứng kiến chiếc xe tăng đang tiến tới, Trần Thành không chần chừ, lao tiếp ra đường. Anh né người, chụp cán bom ba càng. Bằng một động tác mạnh mẽ và chính xác, anh đâm bom đúng vào khối thép. Cái lô cốt bằng thép di động ấy chững lại bất động, nhưng anh không kịp quay về công sự. Cánh tay trái của anh bị thương nặng, bọn lính hò nhau xông tới, anh rút lựu đạn bên lưng. Với cánh tay phải còn nguyên vẹn, anh chồm dậy, quay ngoắt lại vung quả lựu đạn về phía địch. Lại một tiếng nổ, những tên lính gục xuống, Trần Thành cũng gục xuống. Trong trận chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ Phủ, nay là nhà khách chính phủ, đồng chí Lê Gia Đình, chính trị viên của Đại đội 1, tiểu đoàn 101 vệ quốc đoàn đã anh dũng hy sinh. Trung tướng Vương Thừa Vũ, nguyên chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội thuật lại. Giặc Pháp thấy quân ta bắn ra lẻ tẻ, chúng dùng xe tăng húc đồ hàng rào sắt, bộ mình ao ạt xung phong.
Chúng tiến vào cầu thang, đánh lên gác. Lê Gia Đình xông ra, đập kíp quả bom lớn, nhưng bom không nổ và anh đã hy sinh vì trúng đạn địch. Những tên đi đầu hoa mắt, chạy tóe trở ra vô cùng khiếp đảm. Sau một đêm ngày giao chiến, giặc Pháp phải bỏ xác tại khu vực này 122 tên. Bên ta gần một trung đội vệ quốc đoàn thuộc tiểu đoàn 101 đã hy sinh anh dũng. Câu chuyện về cảm tử quân Đỗ Văn Thìn trong trận chiến đấu bảo vệ khu vực chợ Đồng Xuân được đồng chí Vũ Tâm, nguyên tự vệ thành khu Đồng Xuân, liên khu 1 thuật lại như sau. Đợt 2, địch dùng xe tăng hút đồ công sắt vụ vào chợ. Phát hiện tiểu đội trưởng Thành Trường đang quần nhau với tên lính trên phản thịt. Tuy bị thương, Đỗ Văn Thìn vẫn bò tới, dùng báng súng đánh vào đầu gối khiến tên địch quỵ xuống. Do Thìn đứng dậy bị lộ mục tiêu, tên địch phía sau đã quạt anh một băng tiểu liên. Thìn ngã gục. Thành Trường phát hiện, bắn hạ tên địch rồi hô. Toàn tiểu đội xung phong! Địch phải lùi dần, rút khỏi chợ đợt 2. Một lực lượng khác cũng tích cực tham gia chuẩn bị kháng chiến. Hăng hái không kém gì nam giới khi ấy, chính là các chị em phụ nữ thủ đô. Từ những sóng tóc dài duyên dáng, chị em đã búi tó, quấn đuôi sam, có chị cắt ngắn như nam giới. Từ những tà áo màu tha thướt, chị em đã thay bằng áo nâu, áo xanh, có chị mặc quân phục, âu phục như nam giới. Một bên sườn đeo kiếm, một bên đeo lựu đạn, hiên ngang đứng gác bên ụ chướng ngại giữa phố. Nhiều chị tuy còn sợ khi thấy máu chảy, nhưng vẫn dũng cảm tham gia cứu thương trên chiến hào. Bà Nguyễn Thị Thường, nguyên cán bộ Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Thanh Lương, khu Đề Thám kể lại. Tôi cứu thương nhiều chị chưa quen tiếp xúc với máu, nên lúc đầu có chị rất sợ, mà vẫn phải nghiến răng lại để băng bó cho thương binh, để chuyển về tuyến sau. Các đồng chí còn vào viện Pasteur lấy bông băng, thuốc, kim tiêm để phục vụ cho cuộc chiến đấu lâu dài. Vượt qua những làn đạn của quân thù, chị em còn mang lương thực tiếp tế cho chiến sĩ ở mặt trận. Bà Nguyễn Thị Thuần, nguyên cán bộ phụ nữ cứu quốc Yên Phụ kể lại. Tết Đinh Hợi năm 1947, để cho các chiến sĩ trung đoàn thủ đô đón Tết kháng chiến đầu tiên vui vẻ, lạc quan, đầm ấm, nhận lệnh trên giao, đêm 29 Tết, chúng tôi mang thư, quà Tết của đồng bào hậu phương, rau quả, thịt lợn, thịt bò, bánh chưng, chè lam vào liên khu 1. Là người Hà Nội, chúng tôi không quên mang hoa thực dược, cúc, lay ơn và cả cành đào Nhật Tân rất đẹp cho anh em ăn Tết, ngắm hoa. Đồng hành cùng với các chiến sĩ trên mặt trận là các em vệ út của trung đoàn thủ đô. Đội vệ út gồm hơn 170 em nhỏ, trong đó có rất nhiều em mồ côi hay lạc gia đình khi tản cư. Nguyện một lòng đi theo kháng chiến, các vệ út len lỏi khắp các trận địa, xuyên qua những giao thông hào, băng mình giữa làn đạn địch để làm trinh sát, liên lạc, cứu thương, dẫn quân tiếp viện chiến đấu. Trong 60 ngày đêm khói lửa, quyết tử để tổ quốc quyết sinh, không ít em nhỏ đã anh dũng hy sinh như vệ út Trần Ngọc Lai trong trận chiến đấu bảo vệ trường Ke, này là trường tiểu học Trần Nhật Duật, tháng 2 năm 1947. Bà Vũ Thị Nhâm, nguyên đội viên đội vệ út của trung đoàn thủ đô kể lại. Ngày 7 tháng 2 năm 1947, quân Pháp bất ngờ đưa bộ binh đánh thẳng vào trường Ke. Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch. Trong tình thế nguy cấp, vệ út Trần Ngọc Lai đã nhanh trí bám theo đường ống máng nước tụt xuống, liều mình băng qua những làn đạn, chạy vụt ra ngoài, báo cáo với ban chỉ huy tiểu đoàn bên kia phố để xin cứu viện. Kẻ thù quyết tâm bắt sống thiếu niên dũng cảm cắt làn đạn đi tìm quân cứu viện. Bị rơi vào vòng vây của địch nhưng chẳng hề nao núng. Lai tháo ngay ngòi nổ quả lựu đạn sát bên mình ném về phía chúng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, ba tên lính Pháp nằm sõng xoài, những tên khác kinh hãi lùi ra xa. Lai cũng bị trúng đạn, từ từ gục xuống. Những tiếng thét, trả thù cho em Lai, vang dậy khắp cả trường Ke. Quân ta từ trên đánh xuống, cùng quân tiếp viện từ ngoài đánh vào, buộc địch phải rút lui. Lập được nhiều chiến công xuất sắc, những chiến sĩ vệ út nhỏ tuổi ấy vinh dự được mang tên vệ út thủ đô quyết tử. Vào trung đoàn quyết tử bảo vệ thủ đô, làm liên lạc, trinh sát, chuyển công văn giấy tờ. Chiều tối đến đưa các anh khẩu lệnh, mỗi lần các anh đi đánh trận là các em có nhiệm vụ đưa đường. Mỗi hầm hào bao nhà đổ của phố phường, chui luôn lách dẫn đường em không sai sót. Trích bài thơ Đàn em vệ út, sáng tác Trung tá Phùng Đệ, nguyên đội viên đội vệ út của Trung đoàn Thủ đô. Sau 2 tháng chiến đấu oanh liệt trong lòng thành phố, Trung đoàn Thủ đô được lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng trường kỳ kháng chiến. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua vòng vây dày đặc của kẻ địch, rút lên chiến khu an toàn. Góp phần làm nên thành công của cuộc rút quân thần kỳ ấy là chiến công của đội liên lạc Hồng Hà, đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại và người dân Tứ Tổng, Tàm Xá, Tam Lạc đã bất chấp mọi hiểm nguy, đưa các cán bộ chiến sĩ rời khỏi Hà Nội để đi tiếp cuộc trường chinh giải phóng dân tộc với lời thề bất diệt: Thủ đô sẽ chiến thắng quân thù.